là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Tối nay thứ Bảy, ngày 30 tháng 4 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Nhân kỷ niệm 47 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ thượng cờ thống nhất non sông và duyệt binh tại Quảng Trị.
Hà Nội thiết thực chăm lo đời sống người có công.
Việt Nam đón hơn 10.000 khách du lịch quốc tế trong tháng 4.
Chuẩn bị tiêm vaccine COVID-19 mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên, đồng thời đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.
Phần tin thế giới có những thông tin, Nga không muốn leo thang căng thẳng với phương Tây.
Hơn 50 người thương vong trong vụ nổ bom kinh hoàng tại nhà thờ Hồi giáo ở Afghanistan.
Hàn Quốc điều tra trực tuyến điện thoại di động của nghi phạm và bãi bỏ quy định đeo khẩu trang ngoài trời kể từ ngày 2 tháng 5. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại tỉnh Quảng Trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ thượng cờ nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2022 và 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị mùng 1 tháng 5 năm 1972, mùng 1 tháng 5 năm 2022. Trong không khí trang nghiêm của nghi lễ thượng cờ thống nhất non sông tại di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Hiền Lương, Bến Hải, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã cùng với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị kính cẩn nghiêng mình ôn lại ký ức về một thời kỳ lịch sử hào hùng nhưng cũng thấm đẫm máu xương của quân và dân ta trong suốt chiều dài lịch sử xây dựng và giữ nước. Năm 1954, Hiệp định Geneva đã chia cắt đất nước ta thành hai miền Nam Bắc, lấy vị tuyến 17 nơi sông Bến Hải, cầu Hiền Lương làm ranh giới. Tỉnh Quảng Trị trở thành tuyến đầu của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn miền Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự lễ diễu hành duyệt binh của 20 khối gồm 11 khối các lực lượng vũ trang và 9 khối dân chính của tỉnh. Buổi lễ diễu hành duyệt binh diễn ra trang nghiêm ngay bên di tích lịch sử quốc gia đặc biệt cầu Hiền Lương, Bến Hải đã càng làm tô thắm thêm truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc và góp phần lan tỏa lòng yêu nước, tự hào dân tộc đến đông đảo người dân và thế hệ trẻ trên quê hương anh hùng Quảng Trị. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự buổi lễ khởi động dự án khu công nghiệp Quảng Trị. Dự án được xây dựng tại thị trấn Diên Xanh và huyện Hải Lăng với tổng diện tích hơn 480 hectare. Đây là dự án trọng điểm phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị và góp phần thúc đẩy phát triển tuyến hành lang kinh tế Đông Tây.
Thưa quý vị và các bạn, 47 năm đã đi qua, ngày 30 tháng 4 năm 1975 luôn là dấu son lịch sử đặc biệt trong lòng người dân cả nước. Đó là ngày kết thúc cuộc chiến với rất ít tiếng súng, hầu như không có đổ máu. Thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 đã khẳng định chiến lược đúng đắn của Đảng ta. Với tinh thần thần tốc, táo bạo, các lực lượng cách mạng và quần chúng đã hiệp đồng chặt chẽ, tạo thành sức mạnh to lớn khiến cho bộ máy chính quyền Sài Gòn bấy giờ phải tan rã và sụp đổ nhanh chóng. Ký ức về thời khắc hào hùng của đại thắng mùa xuân năm 1975 qua lời kể của các nhân chứng lịch sử sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu thêm về ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố Hồ Chí Minh, người đã có mặt tại Sài Gòn trong ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi đó là tham mưu phó, trưởng ban tác chiến trung đoàn bộ binh 88, cánh quân thứ 5 được lệnh tiến về giải phóng Sài Gòn. Nói về chiến thắng lịch sử 30 tháng 4, Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ cho rằng đó là thành quả từ những chiến thuật đúng đắn ngay từ đầu của Đảng ta trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975.
Trước ngày 30 tháng 4 thì ác liệt nhiều, chứ. Nhưng sau khi có cái trận tập kích Ban Mê Thuột, chúng tôi về những nhà quân sự mà coi như đây là một đòn bất ngờ về mặt chiến thuật. Trận Ban Mê Thuột đó là một trận mở đầu, nhưng thực ra đó là kết thúc chiến tranh. Sau chiến thắng ở Ban Mê Thuột thì bắt đầu rút vó lại và đồng thời không dám xua quân đánh nữa. Tất cả các lực lượng của nó đều rút về Trương Thiện hết, không dám tham gia đánh ở trên quân 8 chúng tôi.
Mặc dù tinh thần của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã suy yếu trước những chiến thắng liên tiếp của quân giải phóng, nhưng trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, năm cánh quân trên đường tiến về Sài Gòn vẫn phải trải qua những cuộc giằng co khốc liệt. Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ cho biết gần 100 cán bộ và chiến sĩ trong trung đoàn bộ binh 88 của ông đã hy sinh khi chỉ còn 2 ngày nữa là giải phóng Sài Gòn. Tuy nhiên, ngay trong ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì mọi việc lại khá bình yên, không đổ máu.
Chúng tôi hành quân đi từ Gò Công về đến Sài Gòn, dọc hai bên đường, đồng bào ra tiếp nước, tiếp cơm, còn binh lính ở trong đồn đứng coi chứ không ra. Cho đến là sáng ngày 30 đó, Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, thì chúng tôi nhiệm vụ trung đoàn đánh qua cầu chữ Y, đánh tổng nha cảnh sát, buổi chiều thì đánh bộ tư lệnh hải quân. Rồi đến cuối cùng đêm 30 tháng 4 thì chúng tôi chiếm tổng kho xăng Nhà Bè. Toàn bộ êm đẹp, nhân dân rất là phấn khởi, bản thân bộ đội cũng hòa lên những tiếng khóc vui mừng trong ngày chiến thắng hôm đó.
Ngày 30 tháng 4 năm 1975, không hề có cuộc đổ máu nào. Đội quân và bộ máy chính quyền Sài Gòn tan rã tại chỗ. Các đô thị của miền Nam hầu như nguyên vẹn, không bị tàn phá. Góp công làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, lúc bấy giờ ngoài 5 cánh quân tiến về Sài Gòn, còn có một cánh quân khác mang tên Chí Vận, hoạt động ngay trong lòng địch. Sớm xác định Sài Gòn Gia Định là một vùng đô thành đặc biệt, tầng lớp chiếm ưu thế ở đây không phải là giai cấp công nông như các địa phương khác mà là nhân sĩ trí thức, nên ngay từ năm 1954, khu ủy Sài Gòn Gia Định đã thành lập chi bộ trí thức, tiền thân của ban Chí Vận, để thu hút và quy tụ những người trí thức yêu nước, yêu chuộng hòa bình. Rất nhiều trí thức làm việc cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã được cảm hóa và trở thành thành viên của ban Chí Vận. Ông Kiều Xuân Long, cựu trưởng ban liên lạc ban Chí Vận Sài Gòn Gia Định cho biết, ngay chính trong bộ tham mưu của Tổng thống Dương Văn Minh thì gần như là lực lượng của ta, như luật sư Triệu Quốc Mạnh là người của Chí Vận, còn tướng Nguyễn Hữu Hạnh là của binh vận. Cả hai đã ra lệnh cho các đơn vị bảo vệ Sài Gòn buông súng.
Tiếng quân của mình nó không bị một cái sự gọi là phải chống đánh trả và như vậy cho nên không gây một cái sự thiệt hại gì cho một cái thành phố. Thì đây là một cái cuộc giải phóng hiếm có trên thế giới, bảo vệ được cả một cái thành phố, bảo vệ được nhân dân, bảo vệ được lực lượng của mình. Thì chúng tôi gọi đó là cái lực lượng của cánh quân thứ 6.
Ngày 30 tháng 4 năm 1975, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, thành phố Sài Gòn hầu như vẫn nguyên vẹn, không có đổ máu, không bị tàn phá đổ nát. Đó là nhờ đường lối chỉ đạo tài tình sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, tận dụng thời cơ, đánh nhanh, đánh thắng, khiến quân địch bất ngờ bị động, buộc chính quyền Sài Gòn phải đầu hàng vô điều kiện. Đây là nét độc đáo, đặc sắc của lịch sử cách mạng Việt Nam, của nghệ thuật quân sự Việt Nam.
Để giành được độc lập tự do cho đất nước ngày hôm nay, dân tộc Việt Nam đã phải trải qua biết bao mất mát và hy sinh. Với tinh thần uống nước nhớ nguồn, nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội luôn tri ân, chăm sóc người có công bằng những việc làm thiết thực, sự quan tâm chu đáo cả về vật chất tinh thần giúp người có công và gia đình nâng cao đời sống. Theo kế hoạch, dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay, Hà Nội sẽ dự kiến tặng 122.045 phần quà đến người có công và thân nhân với tổng kinh phí 97,63 tỷ đồng, hỗ trợ kinh phí xây dựng sửa chữa nhà ở cho ít nhất là 215 hộ gia đình người có công. Ở cấp cơ sở, 30 trên 30 quận huyện thị xã cũng sẽ ưu tiên nguồn lực để chăm lo tri ân người có công. Tại huyện Ba Vì, ngoài các chế độ và chính sách chung, vào dịp lễ Tết và các ngày kỷ niệm lớn, các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tri ân, tặng quà cho người có công tiêu biểu. Sự quan tâm đến từ nhiều phía giúp người có công luôn cảm thấy ấm lòng, bảo đảm 100% gia đình người có công trên địa bàn thành phố có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú.
Thưa quý vị các bạn, lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra vào tối 12 tháng 5 tới đây trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Liên quan đến việc này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý tổ chức một điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút tại lễ khai mạc. Phó Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo việc tổ chức thực hiện, trong đó phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan trong quá trình chuẩn bị triển khai, bảo đảm thực hiện đúng Nghị định số 137 ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo và an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn, thực hiện phòng chống dịch COVID-19 theo đúng quy định.
Ngày 29 tháng 4, Ban thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội đã công bố danh sách dự kiến đề nghị các cấp xét khen thưởng huân chương độc lập và huân chương lao động cho 37 tập thể, 6 cá nhân để lấy ý kiến của nhân dân. Ban thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội cho biết đã nhận được tờ trình của các đơn vị thuộc thành phố đề nghị khen thưởng huân chương độc lập và huân chương lao động cho 37 tập thể, 6 cá nhân. Trước khi trình Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố xét duyệt, Ban thi đua khen thưởng đăng tải công khai danh sách để lấy ý kiến của nhân dân. Mọi ý kiến phản hồi, đề nghị xin được gửi về Ban thi đua khen thưởng thành phố số 37, phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội trong 7 ngày kể từ khi đăng tải thông tin.
Sáng nay, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tặng quà cho du khách đến thăm Lăng Bác dịp 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Xuất quà gồm có 2 loại túi, 2 bánh cộng 1 chai nước và 2 bánh cộng 1 hộp sữa. Tổng số sản phẩm tặng tại dịp này là 60.000 chiếc bánh, 15.000 chai nước, 15.000 hộp sữa. Ngoài ra, trong dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Sở Du lịch Hà Nội sẽ tiếp tục tặng quà cho du khách đến thăm Lăng Bác, dự kiến tặng khoảng 30.000 suất quà. Chuỗi sự kiện này nhằm xúc tiến quảng bá du lịch sẽ góp phần tiếp tục xây dựng hình ảnh du lịch thủ đô Hà Nội là điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Cũng trong chuỗi sự kiện trên, từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, tại khu vực tuyến phố đi bộ xung quanh Hồ Hoàn Kiếm, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức lễ hội tặng quà du lịch Hà Nội năm 2022.
Tiếp tục là những thông tin về kinh tế. Việt Nam đứng thứ 3 trong số các quốc gia có thu nhập trung bình thấp và xếp thứ 56 trong tổng số 104 quốc gia được xếp hạng về chỉ số chính phủ tốt là số liệu vừa được Viện Quản trị Chandler của Singapore công bố.
Với 15.000 doanh nghiệp thành lập mới, tháng 4 có số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong tháng cao nhất từ trước tới nay. Cả nước cũng ghi nhận hơn 7.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Ở chiều ngược lại, có hơn 10.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.
Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 4 tháng đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 1,7 triệu tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê, bình quân 4 tháng đầu năm nay, CPI tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là do bình quân 4 tháng đầu năm, giá xăng dầu và giá ga tăng cao so với cùng kỳ, tác động làm CPI tăng. Tổng cục Thống kê cũng cho biết lạm phát cơ bản 4 tháng đầu năm tăng 0,97% so với cùng kỳ, thấp hơn mức CPI bình quân chung tăng 2,1%. Và điều này phản ánh biến động giá tiêu dùng, chủ yếu do giá lương thực thực phẩm và giá xăng dầu.
Tại Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 4 năm 2021 giảm nhẹ 0,05% so với tháng trước, nhưng tăng 3,42% so với cùng kỳ. CPI bình quân 4 tháng đầu năm 2022 tăng 2,85% so với bình quân cùng kỳ năm 2021.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 4 năm nay đạt 101,4 nghìn lượt người, gấp 2,4 lần so với tháng trước và gấp 5,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng của năm 2022, khách quốc tế đến nước ta đạt gần 192,4 nghìn lượt người, tăng 184,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách đến bằng đường hàng không chiếm 88,6% lượng du khách quốc tế đến Việt Nam, gấp gần 4 lần so với cùng kỳ năm trước. Khách đến bằng đường bộ giảm 10,5% và đường biển giảm 58,7%.
Thưa quý vị các bạn, cách đây hơn nửa thế kỷ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động Tết trồng cây với mong muốn sẽ góp phần quan trọng vào việc cải thiện đời sống của nhân dân ta. Tự hào là nơi Bác về thăm và trồng cây lưu niệm, nhân dân xã Vật Lại, huyện Ba Vì, Hà Nội luôn khắc ghi lời Bác dạy, trồng cây nào phải sống cây đấy, phát huy quyết tâm làm giàu từ những mầm cây trên chính quê hương mình.
Rừng cây đồi váng yên bồ, Tết năm Kỷ Dậu Bác Hồ về thăm chúc Tết nhân dân, trồng cây để lại ân cần nhớ thương, Bác chỉ nối, Bác dẫn đường, trồng cây phủ kín cho người thêm xuân, trồng cây lấy quả là cần, nhiều cây phủ kín người dân mới giàu.
Ông Thăng kể cho chúng tôi nghe về phong trào trồng cây, lý do Bác về thăm. Bác phát động Tết trồng cây cho nên Đảng bộ đã vận động nhân dân đoàn kết làm theo. Thực hiện lời Bác kêu gọi, tổ chức mỗi một hợp tác xã, một đội trồng cây để phủ kín đồi trọc. Với khẩu hiệu 3 xanh, 2 phòng, 2 bóng, tức là xanh đồng, xanh đồi, xanh đường, phòng không, phòng hộ và bóng mát. Ông Phùng Văn Thăng, nguyên bí thư Đảng ủy xã Vật Lại, huyện Ba Vì nói:
Trước lúc Bác đi xa, Bác nên thăm đồi cây, Bác lại nói sau trồng cây Bác về không được xây bia xây gì để tiền ấy phát triển sản xuất.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng cây đa cuối cùng này được Bác Hồ trồng trong Tết trồng cây năm 1969 vẫn xanh tươi, vươn cao, tỏa bóng mát. Cây đa được người dân nơi đây coi như một báu vật. Bà Chu Thị Phương, nguyên chủ nhiệm hợp tác xã Măng Non, xã Vật Lại, huyện Ba Vì cho biết.
tất cả các cái đồi chọc của cái thôn Yên Bồ mới xã Vạn Lại đấy là trồng hết rừng cây xanh, phủ xanh đồi chọc. Nên là chúng tôi thiếu niên cũng tham gia, trồng cây nào phải sống cây đó chứ không được mà để cho nó chết. Đấy, như thế này bác Hồ dạy.
Từ một quả đồi rộng hơn 12 hectare toàn sỏi đá, thế nhưng với quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, gia đình bà Thơ đã biến nơi đây thành một trang trại phủ đầy màu xanh của cây trái. Mô hình cây ăn quả kết hợp với chăn nuôi thủy sản theo hướng an toàn này, mỗi năm cho thu nhập hàng tỷ đồng và tạo việc làm cho khoảng 30 lao động ở địa phương. Bà Phùng Thị Thơ, chủ trang trại Nhung Thơ, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, Hà Nội, và chị Phùng Thị Diễn, cán bộ khuyến nông xã Vật Lại, huyện Ba Vì, Hà Nội, cho biết thêm.
Trước khi tôi vào đây thì nhiều người cũng phản đối lắm. Thế nhưng mà sự quyết tâm của cả gia đình và thì tôi cũng cố gắng khắc phục những khó khăn và mỗi ngày một phát triển hơn. Tất cả các quả đồi ấy đã được phủ xanh, phủ kín các cây trồng. Diện tích bỏ hoang nó hầu như không có. Canh tác nó kém thì họ chuyển sang trồng cỏ chăn nuôi bò.
Có lẽ chính niềm tự hào về miền quê được Bác Hồ về thăm và trồng cây đa lưu niệm cùng với những lời dạy của người đã tiếp thêm sức mạnh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vật Lại để cùng chung sức đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Ông Chu Đức Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vật Lại, huyện Ba Vì, Hà Nội, thông tin.
Tháng 12 năm 2021 thì Vật Lại về đích nông thôn mới, thì từ nay đến 2025 thì Vật Lại cũng quyết tâm để mà về cái nông thôn mới nâng cao và hạ tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,8%.
Khắp các quả đồi, cánh đồng và con đường ở Vật Lại hôm nay đều đã được phủ lên một màu xanh đầy ắp sự sống. Từ một làng quê còn nhiều gian khó, vùng quê này đã khởi sắc từng ngày, thay da đổi thịt, khoác lên mình một màu xanh trù phú, ấm no.
Thưa quý vị các bạn, đúng dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay, thị xã Sơn Tây sẽ khai trương tuyến phố đi bộ thứ tư của thủ đô, nằm trong không gian thành cổ Sơn Tây, với hy vọng sẽ tạo thêm sức hấp dẫn cho điểm du lịch khu vực ngoại thành.
Tuyến phố đi bộ thành cổ Sơn Tây sẽ chính thức khai trương vào tối nay, 30 tháng 4, cùng với các hoạt động khai mạc năm du lịch Sơn Tây xứ Đoài. Lúc này thì công tác chuẩn bị đã hoàn thiện với tinh thần phấn chấn và sự háo hức mong chờ của người dân. Bà Vũ Thị Nam, em Nguyễn Đăng Hùng ở thị xã Sơn Tây chia sẻ.
Tôi cũng muốn các ông, các bà, các bác, các cháu đi bộ qua, ghé qua hàng tôi, thấy bán hàng mua cho ủng hộ cho tôi, đắt hàng.
Mình mong muốn là khi phố đi bộ mở thì sẽ có thật nhiều không gian trò chơi và những hàng ăn uống ấy, để mình và bạn bè có thể là chụp ảnh check in này và có nhiều không gian để trò chuyện.
Đây cũng chính là điểm nhấn của quần thể du lịch Sơn Tây với đa dạng sắc màu văn hóa địa phương như biểu diễn văn nghệ, đua thuyền, câu cá, múa dưới nước cùng các hoạt động nghệ thuật đường phố, giới thiệu những mặt hàng lưu niệm, các sản phẩm đặc trưng của vùng đất xứ Đoài. Ông Lê Đại Thăng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây cho biết.
Hoạt động diễn ra như văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động trò chơi sẽ tạo cho các em học sinh và thanh niên trên địa bàn thị xã và thu hút được cả những vùng như là Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai.
Được biết, tại khu vực thành cổ Sơn Tây, hàng năm đón khoảng từ 5.000 đến 7.000 lượt du khách tham quan. Tuy nhiên, việc thu hút khách du lịch mới chỉ dừng lại ở việc tham quan, nghỉ dưỡng trong ngày, thiếu hoàn toàn các địa điểm vui chơi giải trí, hoạt động về đêm. Do đó, tuyến phố đi bộ được khai trương sẽ góp phần thúc đẩy phát triển du lịch vùng Sơn Tây. Ông Nguyễn Đăng Thạo, Phó trưởng ban tuyến phố đi bộ thị xã Sơn Tây cho biết.
Chúng tôi đang xây dựng cái chương trình xây dựng tour du lịch di sản văn hóa với làng cổ Đường Lâm, Đền Và, thành cổ cũng như là Văn Miếu. Đây là một cái chuỗi du lịch kết hợp, thì ban ngày khi du khách có thể tham quan các cái chuỗi du lịch di sản thì buổi tối sẽ tham gia cái hoạt động của tuyến phố đi bộ. Đây cũng sẽ là một cái điểm nhấn để làm sao thu hút khách, giữ lại khách với Sơn Tây.
Phố đi bộ Sơn Tây càng trở nên ý nghĩa và đặc biệt bởi tuyến phố này được bao quanh thành cổ, một di tích kiến trúc quốc gia nằm trên các con phố có độ trăm tuổi như phố Nguyễn Thái Học, Phan Chu Trinh, một phần phố Lê Lợi và phố Đức Chính. Điểm đầu của phố đi bộ là cổng cũ của trụ sở Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây ở phố Phó Đức Chính có tổng chiều dài khoảng 1,6 km. Bên cạnh đó, khu vực này còn là nơi tập trung trụ sở của các cơ quan hành chính sự nghiệp của thị xã, vườn hoa trung tâm văn hóa, quảng trường, chợ nghệ Sơn Tây, bưu điện thị xã. Đây cũng là tuyến phố có hoạt động kinh doanh, các dịch vụ sẵn sàng để phục vụ du khách. Tuyến phố đi bộ Sơn Tây tuy chỉ mở vào tối thứ Bảy và sáng Chủ nhật hàng tuần, và trước mắt chỉ mở thí điểm đoạn từ cổng cũ trụ sở Ủy ban dân thị xã, phố Phó Đức Chính đến cầu Cửa Tiền, ngã ba Quang Trung, Nguyễn Thái Học. Thế nhưng hứa hẹn sẽ là không gian giải trí, văn hóa và du lịch cho người dân cũng như du khách. Theo đề án được duyệt, tại đây không có những trò chơi mạo hiểm, nhưng là điểm dừng chân hấp dẫn và thu hút với những trò chơi truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc cùng tinh thần văn hóa Việt Nam với nhiều hoạt động văn hóa trẻ trung hiện đại sẽ tạo sự gắn kết, trải nghiệm thú vị dành cho du khách và người dân xứ Đoài.
Xin chuyển sang những thông tin khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp cùng Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ chính sách hỗ trợ cho giáo viên đang công tác tại các trường mầm non, tiểu học, ngoài công lập chưa được hưởng chính sách hỗ trợ sau 2 năm ảnh hưởng của dịch bệnh. Theo đó, mức hỗ trợ dự kiến là 3,7 triệu đồng một giáo viên.
Năm 2022 là năm đầu tiên Bộ Giáo dục Đào tạo quy định học sinh lớp 12 năm học 2021-2022 trên cả nước đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức trực tuyến. Từ nay tới ngày 3 tháng 5, Bộ Giáo dục Đào tạo hướng dẫn học sinh đăng nhập vào hệ thống quản lý thi có địa chỉ http://thisinh.thitotnghieptht.edu.vn để tập dượt đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Học sinh chính thức đăng ký dự thi từ ngày 4 tháng 5 đến 17 giờ ngày 13 tháng 5. Học sinh dùng tài khoản cá nhân là số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân và mật khẩu mà trường cấp để truy cập vào hệ thống quản lý thi. Trong trường hợp quên tài khoản và mật khẩu, học sinh liên hệ với nhà trường nơi đăng ký dự thi để được cấp lại. Học sinh dùng tài khoản cá nhân để đăng nhập vào hệ thống quản lý thi từ khi đăng ký dự thi đến khi xem kết quả thi và xét công nhận tốt nghiệp.
Bộ Y tế cho biết đang giao cho Hội đồng Vaccine họp để chuẩn bị hướng dẫn để tiêm mũi 4 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên, đồng thời đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Theo chỉ đạo của Thủ tướng, hoàn thành tiêm cho các đối tượng trẻ em từ 5 đến 11 tuổi chưa bị nhiễm SARS-CoV-2, cơ bản xong mũi 1, mũi 2 trong quý 2 năm 2022. Bộ Y tế cho biết mặc dù dịch đã được kiểm soát, độ bao phủ vaccine lớn, nhưng trong bối cảnh nước ta cũng mở cửa rất lớn, vì vậy người dân không lơ là chủ quan trong công tác phòng chống dịch COVID-19.
Tiếp tục là những thông tin về giao thông đô thị. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân rời thủ đô về quê nghỉ lễ, suốt hơn 20 giờ đồng hồ vừa qua, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đã căng mình làm việc, phân luồng, hướng dẫn trên các tuyến đường. Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 14, Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, tính đến thời điểm trưa nay ngày 30 tháng 4, lượng phương tiện trên tuyến Ngọc Hồi, Giải Phóng, bến xe Giáp Bát và nước ngầm dù đã giảm so với thời điểm sáng sớm, tuy nhiên vẫn còn rất đông, lực lượng chức năng hiện vẫn tiếp tục phân luồng, điều tiết.
Tại khu vực bến xe Mỹ Đình, lượng hành khách tăng mạnh đột biến về các tỉnh Phú Thọ, Quảng Ninh, Nam Định, Thanh Hóa, Thái Bình, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Hải Phòng, Bắc Giang nên có thời điểm dòng phương tiện kéo dài cả cây số. Trên địa bàn quận Thanh Xuân, đội cảnh sát giao thông số 7 đã phát hiện xe khách mang biển kiểm soát 18B02058 do tài xế Nguyễn Văn Phong điều khiển vi phạm lỗi chở quá số người quy định. Lực lượng cảnh sát giao thông số 7 đã kiên quyết lập biên bản đối với hành vi nêu trên, đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe của tài xế Phong và bố trí xe khác chở hành khách vượt quá quy định.
Để phản ánh chung về tất cả các vấn đề liên quan tới trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ, người dân có thể liên hệ số điện thoại 081-911-5911 của Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Với lĩnh vực đường bộ, người dân liên hệ số điện thoại di động 0995-676767 hoặc số cố định 0692342608 của Cục Cảnh sát Giao thông. Để phản ánh những thông tin liên quan tới nhà ga, bến xe, các vấn đề trong hoạt động của xe khách như tăng giá vé, nhồi nhét khách, người dân có thể liên hệ số đường dây nóng của Tổng cục Đường bộ 0375606669, 0916608085. Đi lại bằng đường sắt gặp vấn đề cần phản ánh, người dân liên hệ đến số 0865367565 của Cục Đường sắt Bộ Giao thông Vận tải. Đối với lĩnh vực hàng không, có thể liên hệ số 0916562119, Cục Hàng không, Bộ Giao thông Vận tải. Trong lĩnh vực giao thông đường thủy, có thể liên hệ về số 0398896888 và lĩnh vực hàng hải gọi số 0914689576.
Cảng hàng không quốc tế Nội Bài kích hoạt phương án điều chỉnh luồng tuyến phục vụ hành khách dịp nghỉ lễ, bố trí lực lượng an ninh hàng không và các lực lượng hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, phân tách hành khách, người nhà đưa tiễn tại cửa D1 và D2, tầng 3, nhà ga hành khách T2, kiểm soát tại khu vực cầu thang máy từ tầng 2 lên tầng 3, khu vực công cộng tầng 3, trong nhà ga T2, linh hoạt thực hiện đóng một cửa tại D1, D2 trong trường hợp lưu lượng hành khách và người nhà đưa tiễn không nhiều. Ngoài ra, cảng cũng làm việc với các hãng hàng không, các đơn vị phục vụ mặt đất để phối hợp cử nhân viên hỗ trợ hành khách, là người già, người khuyết tật, trẻ em ngay từ khu vực cửa D1, D2 và phân luồng hành khách tại các đảo check-in. Mở tối đa quầy check-in phù hợp với điều kiện cơ sở hạ tầng của cảng, đảm bảo chất lượng phục vụ hành khách, tăng cường kiểm soát và điều hành giao thông phía trước tầng 3, nhà ga T2.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Nga không cho rằng đang có chiến tranh với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO liên quan tới Ukraine, vì vậy sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân. Đây là thông tin do Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết vào ngày hôm qua 29 tháng 4. 2 tháng sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine, chính quyền Tổng thống Joe Biden và đồng minh châu Âu bắt đầu lên kế hoạch cho một tương lai không còn tìm cách chung sống hòa bình với Nga, tăng sức ép trên mọi phương diện nhằm cô lập và suy yếu quốc gia này.
Ngày 29 tháng 4, một vụ nổ lớn đã diễn ra khiến hơn 50 người tử vong sau buổi cầu nguyện hôm thứ Sáu tại một nhà thờ Hồi giáo ở Kabul, Afghanistan. Vụ nổ bom diễn ra trong bối cảnh một loạt vụ tấn công đã xảy ra nhằm vào các mục tiêu dân sự ở Afghanistan trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo.
Hàn Quốc đang lên kế hoạch nghiên cứu tính pháp lý của việc điều tra trực tuyến đối với điện thoại di động và các thiết bị số khác của những đối tượng tình nghi phạm tội. Nếu được chấp thuận thì việc này sẽ cho phép cảnh sát của nước này xâm nhập vào điện thoại hay máy tính của các đối tượng bị tình nghi phạm tội, cài đặt chương trình theo dõi và thu thập bằng chứng theo thời gian thực.
Chính phủ Hàn Quốc cũng thông báo bắt đầu từ ngày 2 tháng 5 tới, nước này sẽ bãi bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời. Quyết định được đưa ra tại cuộc họp Ủy ban Trung ương Hàn Quốc về các biện pháp an toàn và phòng chống thảm họa ngày 29 tháng 4 do Thủ tướng Kim Buk-yum chủ trì. Tuy nhiên, với các sự kiện trong nhà và sự kiện ngoài trời có quy mô trên 50 người, người dân vẫn phải đeo khẩu trang.
Thưa quý vị, châu Phi đang đối mặt với nguy cơ bùng phát các dịch bệnh mà vốn có thể là ngăn chặn được bằng vaccine. Cảnh báo này được Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra trong bối cảnh số ca mắc bệnh sởi tại châu Phi đã tăng 400% chỉ trong vòng 3 tháng đầu năm nay. Quốc gia châu Phi này cũng đã ghi nhận gần 17.500 ca mắc sởi trong quý một năm nay. Trong khi đó, vào năm ngoái, khoảng 24 quốc gia châu Phi đã ghi nhận đợt dịch bệnh do một biến thể của bệnh bại liệt. Dịch sốt vàng da cũng đã được ghi nhận tại 13 quốc gia ở châu lục này vào năm ngoái.
Thông báo của thị trường thành phố Munich thuộc bang Bayern của Đức cho biết lễ hội bia lớn nhất thế giới Oktoberfest sẽ mở trở lại sau 2 năm không tổ chức do COVID-19. Được biết lễ hội năm nay sẽ không hạn chế số lượng khách tham dự. Lễ hội bia lớn nhất thế giới Oktoberfest đã có lịch sử hơn 200 năm và đây là lần thứ 187 lễ hội này được tổ chức. Trước đại dịch, hàng năm lễ hội này đều thu hút hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới tham dự.
Các nhân viên cứu hỏa tại bang New Mexico đã không thể dập tắt đám cháy rừng lớn nhất của nước Mỹ đang bùng phát, gây nguy hiểm với hàng loạt ngôi nhà trên núi. Các nhà khoa học cho biết trận cháy rừng này tàn phá nặng nề nhất trong số hàng chục vụ cháy rừng khác đang diễn ra tại khu vực Tây Nam của nước Mỹ, lan rộng hơn và diễn ra sớm hơn so với thông thường hàng năm do biến đổi khí hậu.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao. Đội tuyển Futsal Nam Việt Nam đã kết thúc giai đoạn tập huấn trong nước và lên đường sang Thái Lan để tiếp tục tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 31. Huấn luyện trưởng Phạm Minh Giang cũng đã rút gọn danh sách đội tuyển xuống còn 19 cầu thủ. Theo đó, hai cầu thủ phải nói lời chia tay với các đồng đội là thủ môn Nguyễn Hoàng Anh và phi sô Nguyễn Hoàng Anh Vũ. Tính đến hiện tại, công tác chuẩn bị cho đội tuyển đang đi đúng kế hoạch. Những điểm yếu bộc lộ ở giải Futsal Đông Nam Á 2022 cũng đã được ban huấn luyện khắc phục dần. Đội tuyển tập huấn tại Thái Lan cho đến ngày 5 tháng 5 sẽ trở về nước và di chuyển thẳng về Hà Nam, địa điểm tổ chức môn Futsal SEA Games 31. Đến ngày 8 tháng 5, huấn luyện Phạm Minh Giang sẽ chốt danh sách xuống còn 16 cầu thủ để bước vào giải đấu. Trong chuyến làm khách đến sân của Strasbourg tại vòng 35 Ligue 1, Paris Saint-Germain đã đăng quang Ligue 1 mùa này vào tuần trước, nên chuyến làm khách đến sân của Strasbourg không còn nhiều ý nghĩa. Trong khi đó, đội chủ nhà đang cạnh tranh quyết liệt cho tấm vé dự Champions League. Sự quyết tâm này giúp Strasbourg có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 2 của Gamero sau pha dứt điểm ở góc hẹp. Sau 20 phút, Paris Saint-Germain dần lấy lại thế trận và ngay lập tức có bàn gỡ nhờ công của Mbappé. Sang hiệp 2, bàn thắng liên tiếp đến với Paris Saint-Germain. Đầu tiên là pha đệm bóng cận thành ghi bàn của Hakimi ở phút 64. Tới phút thứ 68, Mbappé tận dụng sai lầm hàng thủ đối phương để nâng tỷ số lên 3-1. Phút thứ 75, Strasbourg rút ngắn tỷ số với pha đánh đầu của Happy Diallo. Bóng chạm Verratti đổi hướng vào lưới. Tới phút 90+2, Sasi băng vào đệm bóng gỡ hòa ba đều từ quả tạt cánh trái của Dimitri Leonard. Trận hòa giúp Strasbourg vẫn còn cơ hội giành vé dự Champions League khi chỉ kém vị trí thứ 3 2 điểm. Chỉ phải đối đầu với đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều là Anastasia Potapova tại vòng 1 giải quần vợt Madrid mở rộng 2022. Naomi Osaka đã không gặp nhiều khó khăn để có được chiến thắng trong set 1 với tỷ số 6-3, sau khi đã sớm giành break và duy trì lợi thế dẫn điểm một cách dễ dàng trước đối thủ người Nga. Bước sang hiệp 2, mọi chuyện còn trở nên thuận lợi hơn cho Osaka khi đối thủ của cô không thể giữ được sự bình tĩnh trên sân và tiếp tục để thua một cách chóng vánh với tỷ số 1-6, qua đó chấp nhận thất bại sau hơn 1 giờ đồng hồ thi đấu. Thắng chung cuộc 2-0, Naomi Osaka đã ghi tên mình vào vòng 2 của Madrid mở rộng 2022.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 30 ngày 1 tháng 5. Trung tâm thành phố Hà Nội đêm và sáng có mưa vừa và dông, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung, nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thanh Hiền Lê Thông và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.